được cái đức hạnh đó. Chứ đức hạnh đó, cái tinh thần mà phục vụ cho người khác, mà hy sinh cho người khác, mà giúp người khác, không một người nào trên thế gian này thiếu nó hết. Người nào cũng có nó ở nơi và có khả năng làm được hết. Chỉ tại không chịu làm, không dám làm là do bởi vì những cái ích kỷ, những cái tham lam của mình nó mạnh quá đi. Nó không cho phép mình, nó cấm cản mình. Nó không cho phép mình đi ngược lại với hành động của nó. Nghĩa là cho người khác thay vì đoạt. Người nào cũng có khả năng làm trên đó hết, chứ không phải chỉ có thánh nhân mới có khả năng. Và nhưng chỉ cần người nào có khả năng làm được đó thì đang phàm phu trở thành thánh. Thì đang phàm phu trở thành thánh, thì việc làm của người đó trở thành làm y như các vị thánh, trùng hợp vị thánh. Thì tư tưởng nào cũng nghĩ được chuyện đó. Đối với lại một người học giỏi, một người học dở, hai người đó đều có thể bình đẳng trên phương diện rằng là nghĩ tốt cho mọi người. Hai người đó đều bình đẳng, đều có tư tưởng, đều có thể nghĩ một cách bằng nhau và ngang nhau về phương diện rằng là nghĩ giúp mọi người. Thế thì chỉ có một khi rằng là tại vì với cái tâm của mình nó quen là mình hay nghĩ theo cái lợi. Thế bây giờ mình nghĩ đến cái chuyện bằng là dẹp lợi để mà làm cho người khác thì mình lại thấy, mình thấy rụt rè, mình thấy hại, mình thấy không có ích gì cho mình. Và thế khi mà mình nghĩ như vậy thì mình mới trở thành phàm phu. Và chỉ cần mình chuyển ý nghĩ, mình chỉ cần mình chuyển hành động, chỉ cần mình chuyển lời nói thì tự nhiên đang phàm trở thành thánh, đang đời trở thành đạo. Chứ đạo không phải gì khác hết. Đạo không phải một cái gì mà xa vời hay cách xa mình đâu. Đạo nó ở ngay đời sống. Cho nên Jesus, cho nên Khổng Tử, cho nên Socrates, cho nên Đức Phật, cho nên Lão Tử đi chăng nữa, tất cả đều giống hệt mình à, trong cái đời sống tâm lý cũng như sinh lý. Giống mà không giống. Giống tức là cũng thở bằng hai lỗ mũi thôi, cũng ăn bằng cái miệng thôi, cũng nói bằng lưỡi thôi, cũng nhai bằng răng thôi. Chứ đâu phải vì nào là đạo sĩ thì tự nhiên vì nó ngược lại với mình. Uống bằng mũi, nói ví dụ như vậy, ăn bằng lỗ tai, mà nghe bằng miệng đâu có đâu. Không có gì khác mình hết. Mà cũng phải suy nghĩ bằng khối óc, cũng đi bằng hai đôi chân, cũng làm việc bằng hai bàn tay. Không có khác gì mình hết. Nhưng mà tại sao tự nhiên rồi cũng nói bằng miệng mà cũng nói ra bao nhiêu đó chữ, bây giờ đó ngôn ngữ, nhưng mà tại sao những lời nói đó trở nên trở thành gọi là kinh, mà lời nói của mình không được gọi là kinh? Chỉ có khác có một điều là tại vì lời nói đó hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát cho nên gọi kinh, và hành động nó hướng thượng hướng thiện giải thoát, hành động nó gọi là kinh. Còn nếu không hướng như vậy thì không được gọi là kinh. Thế thì đạo ở ngay nơi mình, như nãy mình thấy, đạo ngay nơi đó. Tức là mình chỉ cần chuyển hướng một cái á, thì mình đang đời thành đạo, mình đang phàm thành thánh. Mình chỉ cần chuyển thôi. Cho nên nó cũng dễ mà khó. Chí đạo vô nan, vào đạo cũng khó, nhưng mà cũng khó. Chỉ cần chuyển, nhưng mà khó lắm. Cái chuyển nó rất khó. Cho nên đó, cái vấn đề mà nêu ra mà bảo là cái khó khăn của mình trong đời sống tu hành chính là cái chuyển đó. Chính là cái chuyển đó. Chứ không phải khó khăn là ý nghĩa, ý thú hay là triết lý gì cao siêu đâu, mà chính là cái làm thế nào mình có thể khắc chế được cái ý nghĩ mà xưa nay cứ chuyên môn muốn tranh giành tranh lợi với lại hơn thua, mà làm thế nào có thể rồi mình chuyển thành cái là xả thí. Xưa nay chuyên môn mở miệng ra là cãi lộn với chỉ trích, thì bây giờ làm sao mà ngưng được những lời nói đó, mà mình có thể rằng là hãy cất tiếng nói là nói cái chuyện ích lợi, nói cái chuyện mà làm vui lòng người, làm cho mọi người phấn khởi để mà hành thiện, phấn khởi để mà chịu đựng những cái sự hy sinh trong cái đời sống. Thì chỉ có khó ở nơi cái chuyện như vậy thôi. Đó. Thế thì trở lại mà tôi nói là chính vì thánh nhân nêu cao như vậy mà không có một anh nho sinh, anh mới muốn học một cái hạnh của thánh nhân. Thì mình thấy ngay về đó, bất cứ một kẻ nào khi mà họ muốn học một cái tư tưởng nào, họ muốn thực hiện cái tư tưởng nào, hay họ muốn đạt được một cái trình độ về tâm linh như thế nào, thì họ phải dốc tâm mà hành động theo, và học hỏi và hành động theo cái điều đó chắc chắn. Chứ họ không thể nào gọi rằng là học mà vẫn sống y như mình cái khi mà mình chưa biết gì tới đạo. Mình vẫn là mình, và sau khi mình biết đạo rồi mình vẫn là mình, vẫn hệt như vậy. Thì như vậy chưa được gọi là thực sự quy y Tam Bảo, chứ được gọi là thực sự là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thế thì anh nho sinh này mới muốn học học đạo, hay anh muốn nêu gương như vậy, thì bây giờ anh mới tập, anh mới có một cái tinh thần gọi là hết sức là cao thượng. Cái tinh thần cao thượng đấy của anh nghĩa là không có háo sắc. Tại vì thời xưa cho mình thấy rất nhiều là bao nhiêu ông vua, hết ông nào háo sắc là ông nó y như làm cho đất nước tàn hoang, y như vậy. Và rồi nhà nho nói rằng là vạn thiện hiếu vi tiên, mà vạn ác dâm vi thủ. Nghĩa là trong muôn điều thiện, hiếu là cái đứng đầu. Trong muôn điều ác, cái dâm ý, cái đó là đứng đầu trong các điều ác. Cho nên này mới muốn rằng là như vậy thì phải học cái gương là cao thượng. Mà cái gương cao thượng thì trong nho gia có một người nổi tiếng về cái đức tính như vậy, đó là Liễu Hạ Huê. Liễu Hạ Huê ông nổi tiếng đến độ mà là mỹ nữ xinh đẹp vô cùng mà ngồi ở trên đùi ông, và ông không hề động niệm, ông hề rung động trong lòng. Ông con người ông nó như vậy, ông coi sắc đẹp, ông coi thường, ông coi những cái chuyện như vậy không có một cái gì gọi là làm cho ông động tâm hết. Thì ông nổi tiếng như vậy. Thế thì cái anh nho sĩ này ở ngày anh cũng chỉ cố ý học cái tinh thần như vậy. Rồi thì một bữa trời nổi cơn giông, cơn bão, cơn mưa lên ở cái nhà cái cô hàng xóm bị sập. Rồi cô hàng xóm cô ướt hết, cô không có chỗ để mà che thân, cô mới phải chạy qua nhà cái anh này. Cô đập cửa, anh này ở trong đêm ở lúc đó khuya, mưa gió, mưa giông gió lớn. Anh nho sĩ này mới hỏi, ai? Cô này bảo, tôi đây, tôi ở hàng xóm của ông, của anh đây. Mà giờ nhà tôi mái nó văng à, cho nên cả nhà ướt, bây giờ tôi không có chỗ nào mà dung thân, mà lạnh quá, anh làm ơn mở cửa cho tôi vô chú mới. Thế là không được không? Cô là nữ, tôi là nam nhân. Nữ với lại người nam mà ở chung với nhau trong một cái nhà như thế này mà giữa đêm giữa hôm, mang tiếng chết, không được. Nhất là nho gia giữa quan niệm nó khắt khe ghê lắm, nam nữ thỏ thỏ bất thân nữa, có được đụng tay đụng chân nữa. Thế rồi thì cái cô này mới nói về chi, anh là người đi học phải không, học nho phải không, anh biết ông Liễu Hạ Huê không? Cô này bảo biết chứ. Cô này bảo ông Liễu Hạ Huê kìa, mỹ nữ ngồi trên đùi ông cũng chẳng có động tâm. Huống hồ đây anh chỉ cho tôi ở trong nhà chứ không phải là lá, anh cứ kề cận gì tôi đâu, anh ngồi góc tôi ngồi góc, ông Liễu Hạ Huê kìa mà ngồi trên đùi ông mà ông còn chẳng sao nữa mà anh sợ gì. Anh này ở trong nói ra, tôi không phải ông Liễu Hạ Huê, tôi khác với ông Liễu Hạ Huê, tôi không phải ông Liễu Hạ Huê, cho nên tôi không dám bắt chước ông Liễu Hạ Huê, nhất định cho vô. Cô này phải chạy đi nhà khác xin. Thế rồi thì mọi người khi ta biết chuyện nó ta chê cho anh á, người ta bảo anh đó không có dám làm như Liễu Hạ Huê. Đó, Liễu Hạ Huê cho người ta ngồi kề cận vậy đó mà chẳng có thấy gì hết, mà anh này đó chỉ mới chung trong cái nhà sợ mang tiếng mà không có dám giúp người ta. Nhưng mà bây giờ thầy Khổng lại khen, khóc anh nó được á. Tại sao vậy? Anh đó anh làm hành động khác với Liễu Hạ Huê, tức là anh tránh né người nữ, thay vì rằng là anh cho người nữ lao lên đùi ngồi kiểu lễ Liễu Hạ Huê. Mà Liễu Hạ Huê không rung động cho nên dám như vậy, còn anh có thể rung động cho nên anh không dám. Và như vậy anh đó tuy làm khác Liễu Hạ Huê, nhưng mà anh cũng đạt được một mục đích giống Liễu Hạ Huê, tức là anh không phạm vô cái giới đó, anh không phạm vô điều đó. Cho nên làm thì có khác đấy, mà suốt cuộc vẫn đạt được cái mục đích thì giống nhau. Và cái người có trí tức là người như vậy, mình làm sao làm miễn mình đạt được cái mục đích, chứ không phải là mình chỉ rập vô cái phương tiện thôi. Đó, mình rập vô cái phương tiện rồi lỡ mình không được như Liễu Hạ Huê, rồi nửa chừng mình hư sự, thì có phải rằng là mình tự hại mình không? Cho nên rằng là không bắt chước mà làm được điều đó, đó mới chính là bắt chước. Cho nên cái anh này làm khác với Liễu Hạ Huê, nhưng mà chung quy lại anh với Liễu Hạ Huê hai người đó đều trong trắng. Và anh là cố ý bắt chước cái trong trắng của Liễu Hạ Huê, chứ anh đâu cố ý rập khuôn Liễu Hạ Huê cái hành động. Nếu rập khuôn Liễu Hạ Huê thì có thể anh hư xử rồi. Cho nên hành động đôi khi khác đó, nhưng mà là chính là làm giống với tinh thần đó. Cũng chẳng hạn như tôi có la một Một chú Sa Di hồi tôi còn ở Việt Nam, chú Sa Di coi như sư đệ tôi, đại khái cũng giống vậy, tu chung chùa, nhưng mà chú sau tôi. Thì chú bắt trước một vị khất sĩ, mà khất sĩ mà Theravada kìa, chứ không phải khất sĩ của bên khất sĩ không, nhưng mà bên Theravada mà phát nguyện rằng là không bao giờ ở chùa. Cái vị tỳ kheo nó không bao giờ chịu ở chùa, và đêm nhất định không chịu nằm, ngồi không thôi, và đi đâu đó không vào chùa, cho nên chỉ mượn một góc sân của chùa để ngồi đó cả đêm. Rồi rằng cái mùng đó không có phải là mùng để nằm, mùng rất nhỏ vừa để ngồi thôi. Và mấy chú tiểu trong chùa tôi họ không tin, cho nên nửa đêm cũng cố gắng bò dậy xuống để rình xem ông có nằm không, có ngủ không. Thì quả nhiên là thấy ông có nằm, ông vẫn ngồi như vậy cho tới thấu sáng. Ba chú tiểu thay phiên nhau đi rình, và ngày mai ra ba chú đều gật gù với nhau và công nhận thầy đó ông giỏi thiệt nha. Ngồi ông không nằm, ông không rửa, ông không dính, một cả đêm bị ngồi ngay thẳng như vậy cả đêm vậy. Mà mời vào chùa ăn cơm không vào, ngồi sân chùa thôi, đem thì ra để sân chùa, ông ngồi dưới đất ăn vậy đó, như một người ăn mày ăn xin vậy. Và không có một cái tài sản gì ngoài ba y trên mình, trên thân đó. Ông phát hạnh nguyện như vậy. Thế thì cái chú Sa Di nọ, chú thấy vậy chú thích quá, chú ái mộ quá, rồi chú cũng bắt trước, chú không nằm, chú cũng ngồi. Chú ngồi xong đến khi lên tụng kinh á, chú đánh chuông, đánh cái bong, quỳ xuống lạy, rồi chú bức xô, chú ngủ luôn. Rồi chú nằm ngủ trong cái tư thế là chồng mông lên trời, mặt thì úp xuống dưới đất, theo cái tư thế lạy á. Rồi người ta thì ngóc dậy, người ta nhất tâm đảnh lễ tiếp, còn ống thì nằm luôn. Tại vì ông chịu không nổi nữa rồi, sau mấy đêm ông ngồi hoài, ông không nằm, mấy đêm ông chịu không nổi. Rồi bị la, mà tại sao đang tụng kinh mà ngủ gục, mà ngủ như vậy, tội chết, mà nằm ngay chính điện như vậy, mà đang lúc tụng kinh ngứa chân vậy mà ngủ. Đây, ông mới nói là tại vì mấy đêm mà không ngủ. Mà hỏi tại sao ông ngủ, tại vì ngồi. Bảo ngồi thì ngồi, tại sao lại phải ngồi? Nằm mà ngủ chứ tại sao phải ngồi? Thế ông bảo vậy chứ, để phát nguyện rồi. Trả lời tôi vậy, mà để phát nguyện rồi. Để nguyện rằng là nếu để mà nằm á, thì đời đời đọa địa ngục. Cho nên ngồi thôi, bây giờ lỡ thề rồi, bây giờ mà nằm đọa địa ngục xong. Nên cứ phải ngồi, nên ngồi đâu là ngủ đó. Ngồi dựa tường ngủ, ngồi ôm cột ngủ, ngồi ngủ đủ kiểu. Mà nó mệt quá cho nên ngồi đâu ngủ đấy. Mà tụng kinh cũng tụng xong nữa, cũng ngủ. Thành ra hại thân. Mà rốt cuộc công phu không tiến mà lại còn lùi. Tức là thay vì mỗi khi nằm ngủ, nhưng mà đến giờ tụng kinh là tụng một cách hanh thông mà không có ngủ gục. Bây giờ ngồi cả đêm cho nên sáng đến ngủ gục, sáng đến tụng kinh là ngủ gục. Tại vì đêm ngồi quá ngủ không được, ngủ nó cứ mất giấc hoài, đang còn dựa tường ngủ nó rơi người thì lại lồm cồm ngồi dậy. Rồi mới la, rồi tôi mới bảo rằng là chú có biết rằng là tại sao ông thầy đâu ngồi không, đâu phải ngồi hơn nằm, đâu phải nằm thua ngồi. Có biết tại sao ông ngồi không? Ông ngồi là để ông chống với cái hôn trầm, tức là cái ngủ. Cho nên ông ngồi là để ông đừng ngủ. Mà nếu mà mình ngồi mà ngủ thì thà là mình nằm ngủ khôn hơn. Chứ đâu có phải là mình chỉ phát nguyện ngồi xong là ngồi ngủ. Mà nếu mình ngồi ngủ thì mình thua cái đứa nằm ngủ đấy. Cái đứa nằm ngủ nó lợi lớn nhiều hơn, bởi vì nó ngủ cũng ngon giấc hơn, tinh thần nó khỏe hơn, thân xác nó khỏe hơn, mai nó tụng kinh được. Còn mình ngồi ngủ mai dậy tinh thần bái hoái, thân thể bái hoái, tụng kinh không vô, chẳng làm gì được hết. Cho nên nếu ngồi mà ngủ á thì thôi nằm ngủ đi, ngồi là để đừng ngủ. Chứ đâu phải là ngồi là hơn đâu, mà chỉ nhắm đến cái ngồi thôi, rồi rập khuôn là nhắm đến cái ngồi thôi. Mà rốt cuộc chật bậy, chẳng giống ông thầy cái chút nào hết. Thế thì bây giờ chẳng hạn, bây giờ ông thầy ông chống với hôn trầm là để chống cái gì? Chính vì cái ngủ nhiều nó làm cho mình ngu dốt, nó làm cho mình mê mờ tâm tính. Tại mình ngủ nhiều, người mình nào nó lừ đừ lờ đờ, nghĩ gì nó cũng không có bén nhạy. Thế thì chính vì cái một lối để mà hỗ trợ cho một cái trí tuệ, cái chuyện tu trí tuệ, chuyện tu thiền định, đó chính là cái chuyện mà là trị cái hôn trầm của mình. Thì trị hôn trầm có nhiều cách đó. Thế bây giờ không hiểu như vậy, chỉ bắt trước cái ngồi thôi, là nó cũng ngồi xuống hệt nhau à, mà hai cái đi hai nẻo, hai cái bỏ xa nhau lắm, hai cái nó khác hẳn à, không có giống nhau. Nhưng mà có thể cũng cái người ngồi đó, cũng cái người nằm đó, hai người cùng giác ngộ là cùng đi đường vậy. Thế cho nên nói cái chuyện bằng bảo là Đức Phật làm gì mình làm đấy, có nghĩa rằng là mình phải hiểu rằng là Đức Phật làm để nhắm đến mục đích gì. Và mình cũng nhắm đến mục đích đó. Đó chính là Đức Phật làm gì mình làm vậy. Chứ không có nghĩa rằng là rập khuôn cái hành động mà bảo rằng là đó là làm theo Phật, đó là nói theo Phật, đó là nghĩ theo Phật. Cho nên chư tổ những khi nói khác hẳn Phật à? Nó khác hẳn à? Nếu là người nào học thiền nhiều mình biết, có nói giống Phật nào đâu, nó nghịch lại với Phật nữa. Nhưng mà có khác không? Không khác. Mà mình nhiều khi nói thuận với Phật mà khác. Mình nhiều khi nói rập lời Phật à, nhưng mà khác xa. Cho nên có rất nhiều tà ma ngoài đạo thì cũng dùng tới lời Phật để mà dụ dỗ mình. Mà khi họ cũng dùng tới lời Phật như vậy, họ đâu phải Phật đâu. Và mình suy nghĩ coi, mình đừng có mắc hớm, mình đừng có nhẹ dạ khi mà mình cứ lý luận rằng là khi mình nghe nói là đó là một cái kẻ tà sư, rồi mình bảo không có đâu, cũng nói kinh giống Phật lắm, cũng có trích kinh Pháp Hoa nữa, cũng có dạy ăn chay nữa, cũng có nói niệm Phật A-di-đà đi nữa, cho nên đâu có, đâu phải là tà đâu. Nhưng mình đừng quên, nếu mà tà mà kiêng những cái thứ đó ra đó, thì tà đó tà hạng bét. Tà mà không dám nói đến câu niệm Phật, tà mà không dám dùng đến kinh Phật, tà mà không dám khuyên người ta theo giống như Phật như vậy, nó thì tà nó tà hạng bét đó. Tà mà cao thượng, tà mà cao tột đó. Tà mà tà tối thượng thừa của tà, tà đó cái gì cũng dám làm hết á. Giống giống như là Shakespeare nói một câu bảo là Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng dùng được. Thế cũng vậy, ma quỷ đây mà nếu mà kinh Phật mà có lợi cho nó cũng sẵn sàng đem kinh Phật ra để nó làm. Đó. Thế thì mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu chứ đâu phải là ma quỷ là cái gì của Phật là kiêng đâu. Tại vì ma quỷ á, với Phật là hai cái đối tượng, hai cái đối tượng với nhau. Thì mình thấy Phật là thế nào? Phật là một cái bậc mà trí tuệ viên mãn, một cái bậc mà có giáo pháp viên mãn. Cái gì dưới mắt Ngài cũng là giáo pháp để đưa đến giải thoát cho mình và cho người hết. Pháp nào cũng vậy. Đức Phật không kiêng một cái nào hết. Đức Phật là một vị viên mãn trong sự giác ngộ. Cho nên không gì không phải là giác ngộ. Bởi vậy Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là phiền não tức Bồ Đề. Phiền não tức Bồ Đề. Cho nên chư Tổ cũng nói. Chư Tổ cũng nói sinh tử cũng không có khác gì nhau hết. Cũng là một thôi. Vô minh thực tính tức Phật tính. Ngài Huyền Giác Đại Sư nói hẳn như vậy trong cái bài Chứng Đạo Ca. Tức là thực tính của vô minh đó chính là Phật tính. Mình nghe mình thấy ngạc nhiên lắm. Thế thì dưới mắt của Đức Phật mà bậc viên mãn, cái gì cũng là Phật hết á. Cái gì cũng có thể là pháp để thành Phật. Cái gì Ngài cũng sử dụng cho thành Phật. Cho nên Đức Phật được mang danh hiệu là Dược Vương. Dược Vương là bởi vì một cái bậc vua của thầy thuốc. Vua thầy thuốc có nghĩa là không một thầy thuốc nào sánh bằng được hết. Thầy thuốc nào giỏi nhất là thầy thuốc mà có cái phạm vi dùng thuốc lớn nhất. Chẳng hạn như là thầy thuốc giờ thì chỉ biết dùng 2-3 cái thứ cỏ thôi. Thầy thuốc giỏi hơn có thể dùng đến 100 thứ. Thầy thuốc giỏi hơn nữa có thể dùng tới 1000 thứ. Và giỏi hơn nữa có thể dùng tới 1000000 thứ. Và Đức Phật được gọi là Dược Vương, là một vị thầy thuốc giỏi nhất, là bởi vì Ngài có thể dùng đến tất cả các thứ thuốc ở trên trần gian này. Và cái gì cũng là thuốc. Và ngay cho đến lời nói cũng là thuốc. Chẳng cần phải dùng tới thực vật, chẳng cần phải dùng tới động vật, không cần phải dùng tới sừng nai, không cần phải dùng tới mật gấu, không cần phải dùng tới gan rồng, nó ví dụ vậy. Mà nhất thiết cái gì cũng có thể là thuốc được hết. Thậm chí đến lời nói cũng là thuốc, hành động cũng là thuốc. Lời nói của Ngài cũng chữa cho không biết bao nhiêu người hết cái bệnh u minh. Như vậy Đức Phật mới được gọi là Dược Vương. Chứ Đức Phật có cái mà không thể dùng làm thuốc được thì Đức Phật chưa được gọi là Dược Vương. Cho nên pháp nào của Ngài cũng là pháp giải thoát. Cho nên Ngài thấy phiền não cũng là pháp để giải thoát nữa. Rồi vậy mới nói phiền não tức Bồ Đề. Thế thì Đức Phật như vậy. Nhưng mà ngược lại, ma là một thế lực ngược lại với Phật và có sức mạnh chống trả được với Phật, thì ma nó cũng giống hệt Phật. Cái gì cũng là thuốc độc hết. Và thậm chí cho đến lời nói cũng là thuốc độc nữa. Anh nói anh cần phải những chất độc cực mạnh ở thế gian. Với anh uống 3 tấc lưỡi anh có thể giết người. Anh uống 3 tấc lưỡi anh có thể làm tan nát một gia đình, một xã hội, một tập thể. Bằng nước miếng của anh thôi. Anh biến tất cả lời nói cũng trở thành thuốc độc. Thế thì mình thấy rõ là như vậy. Thế ma vương thì nó như vậy. Cái gì nó cũng biến thành thuốc độc. Đức Phật thì khác lại. Cái gì cũng biến là thuốc để cứu người. Thế cho nên kinh Phật Ma Vương có thể biến thành thuốc độc. Và ngược lại, tất cả những cái độc dược gì của Ma Vương, Đức Phật đều có thể biến trở thành cái thuốc cứu người. Thì đó gọi là Phật. Cho nên Ma Vương thể nào giết được Phật. Ma Vương mới, ngay khi Đức Phật thành đạo, mà khi Ma Vương bắn mũi tên Ma Ái đến trước Đức Phật, thì mũi tên Ma Ái nó trở thành một đóa bông sen trước Đức Phật và rơi xuống trước mặt Ngài như cúng dường, thay vì để tấn công. Và thực sự rằng là tại vì đối với Đức Phật, tất cả những cái thứ như vậy không thể nào, độc nào đến Đức Phật cũng không thể nào làm hại được Ngài hết. Bởi vì Ngài là một dực vương như vậy. Cho nên lời nói nào cũng có làm hại Ngài được, hành động nào cũng thể làm hại Ngài được, tư tưởng nào cũng thể làm hại Ngài được. Là bởi vì Ngài có khả năng chuyển hóa tất cả các thiện bằng cái trí tuệ của Ngài. Bằng trí tuệ đó của Ngài, mọi cái độc dược nó không làm cho Ngài đau khổ để tí nào hết. Ngài đều có thể quan sát bởi cái tâm từ bi của Ngài. Và Ngài cảm thấy tất cả chúng sinh này đây chẳng ai là đối thủ của Ngài cả. Và chúng sinh nào gian ác nhất mà bị nhiễm của ma nhất, đó là những chúng sinh đáng thương và đáng cần phải cứu độ nhất. Đức Phật được gọi là Y Vương nữa, thêm một điều nữa, không phải ngoài cái vấn đề sử dụng thuốc, mà thêm cái vấn đề nữa là vì cái từ bi rộng lớn. Ở Đức Phật thấy rằng là tất cả chúng sinh, những người còn mê mờ, những người chưa được gọi là Phật tử, những người đó, tức là những người chưa có khuynh hướng, xu hướng tới thiện, giải thoát và thượng, những người đó, họ hãy còn bị những cái độc của tham sân si hành khổ trong lòng họ. Thế thì Đức Phật thấy như vậy, và Đức Phật thương xót họ, và Đức Phật gần gũi và tìm cách để chữa trị cho họ. Cũng giống như một bác sĩ, tất cả những người nào đem vào trong bệnh viện, bác sĩ đều đến thăm hỏi, bác sĩ được tận tình cứu chữa. Không một người kẻ nào đến bệnh viện mà bị bác sĩ xua đuổi. Bác sĩ bảo giết nó đi, nó yếu đuối lắm rồi, nó chẳng có làm được cái gì hết, mà nó còn lây bệnh cho thiên hài, nó đem nó thủ tiêu đi, đem đi giết trông sống đổ phôi. Không có bác sĩ nào nghĩ quái đản và điên khủng như vậy. Và bác sĩ nào cũng cố gắng chữa trị cho đến phút chót mới chịu bỏ tay. Cho đến phút chót. Và bác sĩ nào cũng nhìn bệnh nhân dưới con mắt thương hại, chứ không oán ghét. Làm gì có bác sĩ nào thù bệnh nhân. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thấy những cái người tẩu hỏa nhập ma, tức là ác, tham, sân si đủ thứ hết, nghĩ lợi nhưng mà toàn làm chuyện bất lợi cho chính bản thân mình, cho mọi người. Đức Phật thương xót và Đức Phật tìm cách để cứu chữa họ. Và chính vì như vậy cho nên Đức Phật không bao giờ có giận hờn hết. Và chính vì vậy Đức Phật có cái sức kiên nhẫn như là một bác sĩ kiên nhẫn trước một bệnh nhân. Bác sĩ phải dụ bệnh nhân nữa, dụ cho bệnh nhân uống thuốc, dụ cho bệnh nhân chịu mổ. Bác sĩ phải dụ nữa, chứ bác sĩ không bao giờ nổi khùng lên đòi giết hay đòi đuổi hay đòi đánh hay đòi trừng trị hay đòi gì cả. Thì đây cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh. Và khi nhìn như vậy, bác sĩ nhìn như vậy, nhưng bác sĩ biết bệnh nhân này, họ không hiểu cái bệnh của họ. Cho nên họ ngoan cố cực kỳ, họ nhất định chịu mổ nó, ví dụ vậy. Họ nhất định chịu uống thuốc, họ nhất định họ bảo họ không bệnh. Nhưng mà bác sĩ không vì vậy mà nổi giận. Bác sĩ vẫn kiên nhẫn trong cái chuyện giải thích và chỉ cho người ta thấy người ta bệnh. Thì Đức Phật cũng vậy. Còn trong cái đời sống mình mà một kẻ nào khác ý mình, cái là mình nổi giận. Và mình thù, mình ghét kẻ nào mà làm mình mất quyền lợi. Là mình giận, mình ghét. Nhưng Đức Phật đâu có thấy quyền lợi mình luôn.